Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 10 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Bộ Nội vụ chạy thử nghiệm hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định. Tọa đàm khoa học, một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương. Khảo sát chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Long An. Hội thảo góp ý đề cương đề án triển khai, tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN 2025. Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công làm việc với Bộ Nội vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Nội vụ chạy thử nghiệm hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đây là kênh thông tin tương tác giữa Bộ Nội vụ với người dân, doanh nghiệp. Thông qua cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, người dân dễ dàng truy nhập hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối Internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả và trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ. Thông qua hệ thống, Bộ Nội vụ sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định. Chiều ngày 5 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cần chú trọng hơn trong công tác chỉ đạo, kiểm tra cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong quy trình, thủ tục, tạo môi trường thông thoáng giúp doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp và công dân, hạn chế tối đa xử lý hồ sơ trễ hạn. Trong giao ban hàng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh cần có các chuyên đề về cải cách hành chính, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhiều hơn nữa để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp hiểu, hợp tác và ủng hộ. Đối với các chỉ số thành phần trong PA Index có điểm thấp, cần tổ chức xem xét, phân tích, tìm nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục. Tọa đàm khoa học, một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Sáng ngày 6 tháng 10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm khoa học một số vấn đề lý luận thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Tọa đàm được hai đơn vị tổ chức nhằm mục đích nghiên cứu, khảo sát thực tế, kết hợp với tọa đàm khoa học tập trung vào 11 vấn đề chính. Tình hình đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược hiện nay, vấn đề phát hiện nguồn cán bộ, vấn đề quy hoạch cán bộ, thi tuyển công chức, vấn đề đánh giá cán bộ, vấn đề quy trình đề bạt cán bộ, vấn đề phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vấn đề sử dụng đội ngũ cán bộ, vấn đề luân chuyển cán bộ, vấn đề đại hội bầu trực tiếp thường vụ, bí thư, phó bí thư, vấn đề nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh bí thư và chủ tịch, trưởng ban đảng và trưởng ban cơ quan chính quyền, vấn đề chế độ, chính sách đối với cán bộ. Hội thảo khoa học đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Sáng ngày 12 tháng 10, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Viện KAS Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tại hội thảo, với 10 tham luận thuộc hai phiên thảo luận của các báo cáo viên là các chuyên gia, các nhà khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh việc làm rõ một số vấn đề lý luận về hiệu quả, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công, kinh nghiệm trên thế giới về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức trong khu vực công, thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương. Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương để hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, một số nội dung mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ và các cơ quan trung ương trình bày nhiều tham luận tập trung về những nội dung quan trọng của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về những điểm cần lưu ý trong các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như một số vấn đề chung về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương và về Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, một số vấn đề về quản lý địa giới hành chính trong quá trình triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban Nhân dân. Khảo sát chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Long An. Sáng ngày 20 tháng 10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công dẫn đầu đã có buổi làm việc và khảo sát tại tỉnh Long An để nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương và những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Long An làm cơ sở cho việc xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị, đề xuất của tỉnh Long An, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả của tỉnh Long An thời gian qua, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành tỉnh về việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong việc xếp lương giữa ngạch công chức, chuyên ngành hành chính với ngạch công chức, chuyên ngành khác. Sớm nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công, xem xét phê duyệt đầu tư xây dựng trung tâm điều dưỡng người có công. Hội thảo góp ý, đề cương đề án triển khai, tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ, làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN 2025. Chiều ngày 25 tháng 10, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý đề cương đề án triển khai, tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN 2025. Nhằm lấy ý kiến các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập và các đại biểu tham dự hội thảo để hoàn thiện đề cương đề án. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, việc xây dựng đề án nhằm đảm bảo nâng cao vai trò và sự đóng góp của nền công vụ trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN 2025, theo định hướng phát triển nền công vụ ASEAN nói chung, cũng như tăng cường hợp tác với nền công vụ ASEAN trong bối cảnh xây dựng và thực hiện chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công làm việc với Bộ Nội vụ. Chiều ngày 28 tháng 10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo có buổi làm việc với Bộ Nội vụ để nghe báo cáo tình hình triển khai nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, đồng thời trao đổi, thảo luận, góp ý vào các nội dung của đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Nội vụ đối với những nhiệm vụ đã và đang triển khai liên quan đến đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ cần phải xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Trong đó phải tổng hợp được những kiến nghị, đề xuất, đánh giá những ưu điểm, những hạn chế còn tồn tại, đồng thời phải chất lọc thông tin để đưa vào đề án. Xây dựng báo cáo kinh nghiệm quốc tế và cải cách chính sách tiền lương, đặc biệt nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của Trung Quốc. Nội dung của đề án cần tập trung đánh giá thực trạng để làm căn cứ cho những đề xuất, kiến nghị đối với những nội dung cải cách, phải đánh giá được những mặt đã làm được, những hạn chế còn tồn tại, xác định rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, đồng thời nghiên cứu các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiền lương để cụ thể hóa bằng một nghị quyết tiền lương. Phó Thủ tướng cũng đề nghị khi xây dựng đề án cần phân biệt hệ thống tiền lương với bảo hiểm xã hội nhưng phải đặt trong mối tương quan với nhau. Mục tiêu của cải cách chính sách tiền lương đảm bảo đúng quan điểm của Đảng nhưng phải đơn giản, dễ áp dụng. Nghiên cứu thang bảng lương và bộ số lương phù hợp trong mối tương quan với kinh tế thị trường. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ rà soát chế độ phụ cấp. Những loại phụ cấp thường xuyên có tính ổn định thì đưa vào lương. Những loại phụ cấp nào mang tính đặc thù không thường xuyên thì giữ lại. Nghiên cứu vấn đề tiền thưởng có cơ chế quản lý và kiểm soát thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu lộ trình và điều kiện tổ chức thực hiện cho phù hợp.